Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Hồi thứ 28, lão già ăn mày. Một hiện tượng cực kỳ khủng khiếp, một chuyện xảy ra giữa thành thị lớn Trường An. Có thể nói là từ trước đến nay, chưa bao giờ nghe thấy có một vấn đề tương tự như thế. Máu thây người, gần như bất cứ chỗ nào cũng đều nhìn thấy máu, hoặc thây người, hoặc thân người đã được rời đi, thế nhưng máu thì vùng vẫy khắp nơi. Nhưng có một điều đáng chú ý là, bất cứ nơi nào, thây người tuy em vẫn khác nhau, nhưng cũng không phải là những người thường, họ đều là người của võ lâm. Như vậy kẻ giết người tuy không phân biệt trái phải, nhưng cũng không bạ đâu giết đó. Chính nhờ thế mà ban nãy tuy hốt hoảng, nhưng về sau những hạng người buôn bán làm ăn cũng được chút yên tâm. Họ tuy có sợ sệt trước cảnh giết người hàng loạt đó, song họ cũng biết không đến nỗi nào. Tuy nhiên đêm đó nhà cửa hàng quán đều được thu dọn và đóng cửa ngay. Một thành thị lớn như Trường An chỉ trong vòng không đầy một tiếng đồng hồ bỗng chốc như một thành phố chết. Từ ngoài đường phố dẫn vào hẹp hóc, nhà nhà đều đóng cửa cài then thật cứng. Những ông già bà lão, đàn bà trẻ con rúc vào sâu hoặc thoát lên tận trên gác. Chỉ có thanh niên trai tráng mà cũng phải gan lắm mới lấp lóm bên khe cửa sọp ra. Tuyệt nhiên ngoài đường không một bóng người. Trong những khách điếm, khách ngủ cũng được khuyến cáo của chủ nhân xin được ra ngoài, hãy vui lòng để cho họ cài cửa ngoài hoặc cửa trong cẩn thận. Không một ai có thể phán đoán chuyện gì xảy ra. Người ta chỉ biết rằng thình lình có một con người như nổi cơn điên, xách đao, đụng ai sạt nấy. Tất nhiên là nhân cơ hội đó, lập tức có nhiều truyền thuyết được kể ra. Họ bảo nhau rằng con người đó to lớn như thiên thần, mạnh như sư tử, không thấy vung đao mà người đã bị tiện làm hai. Họ bảo con người đó có thuật khinh công ghê lắm. Hai nạn nhân đứng cách nhau gần 20 trượng, nhưng chỉ cần một cái vung đao và nhảy tới, hai thây người ngã một lượt như nhau, không hề có một trước hay sau gì cả. Người ta bảo con người đó mình cao 2 trượng, lưng lớn 3 phần, bắp tay bằng cột nhà, bắp chân bằng cái thúng. Nhiều người vì mau miệng quá, nên khi mô tả người đó, dù có nhiều khi mâu thuẫn và trở thành kỳ cục. Họ tả trước cái sau, có nhiều lúc người ta nghe kể mà hình dung cái con người đó bỗng chốc trở thành tàn tật. Vì trước thì kể bàn tay quá lớn, khi kể đến cái đầu thì giật mình bớt lại thành ra cái mặt nhỏ hơn bàn tay. Nhưng cũng có một người quả quyết là đã quan sát tại chỗ, thì con người sát nhân đó có một thanh đao lạ lắm. Vung lên, tỏa ánh hào quang đo đỏ, hồng không hồng, chắc là hào quang màu tía. Nhiều người hay chữ gọi đó là ánh tử quang. Tuy nhiên, hiện tượng rõ ràng hơn hết là cho dù con người nổi tiếng can đảm nhất vùng, bây giờ cũng phải rút sâu vào trong nhà, đóng cửa cài then cho chắc ăn. Trong lúc ngoài đường không còn gà chó như thế, thì tại cuối con đường phía nam lại có một bóng người áo trắng. Lý Đức Uy, hắn bước đi theo vết máu, mà tinh thần hắn rất trầm trọng lạ thường. Có thể nói từ ngày đặt chân vào trong đất Trường An, bất cứ lần xuất hiện nào, mặt hắn cũng chưa hề trầm trọng như thế. Hắn bước từng bước chậm, dọc theo các con đường. Hắn đi tìm La Hán. Tất nhiên hơn ai hết, Lý Đức Uy đã biết chuyện gì đã xảy ra. Lần thứ nhất, hắn đã làm một chuyện bất cẩn. Đáng lý, hắn phải báo tin cho Nghệ Thường bằng một cách khác. Trong lúc cấp bách, vì những công chuyện khác, hắn lại gửi thơ cho nàng. Đó là một sơ suất đáng trách vô cùng. Thế nhưng bây giờ mọi sự đã lỡ rồi. Hắn chỉ còn hy vọng tìm cho ra La Hán. Vừa đi, Lý Đức Uy vừa băn khoăn về Nghệ Thường. Hắn không hiểu tại sao nàng không ngăn La Hán được. Đã đành lời nói có thể vô hiệu quả, sức của nàng không đủ. Nhưng nàng vẫn còn chút tà thuật của Bạch Liên Giáo. Tuy chỉ có thể tạm thời, nhưng ít ra nàng cũng có thể dùng để giữ hắn lại. Hắn biết chắc như thế, nhưng không hiểu tại sao nàng không làm được. Trưởng An Thành, một đô thị mênh mông phồn thịnh như thế, bây giờ vắng lặng một cách dễ sợ, y như là một đô thị vừa trải qua cơn thiên tai thảm khốc, bây giờ đã biến thành một đô thị chết, không có chỗ nào nghe thấy tiếng động của con người, không một nơi nào có triệu chứng tỏ ra có con người có mặt nơi đây. Lý Đức Uy chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình và tiếng tim đập của mình. Tim hắn vẫn gõ nhịp bình thường, chứng tỏ hắn không sợ sệt. Hắn không sợ sệt, hắn không sợ thanh tử kim đao, hắn chỉ lo ngại cho La Hán và Nghệ Thường. Bất luận như thế nào, bằng vào một con người bị xúc động đến mức gần như điên loạn như thế, La Hán rất dễ dàng đi vào con đường nguy hiểm. Hắn có thể còn phân biệt người thuộc hạng võ lâm giang hồ, nhất định hắn không làm sao nhận định nơi nào nguy hiểm hay không nguy hiểm. Đó mới chính là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có tiếng đập cánh và tiếng quạ kêu vang. Tiếng kêu còn khá xa, nhưng Lý Đức Uy vẫn nhận ra phương hướng. Hắn tiến ngay về phía đó. Quạ là một giống được coi bất thường. Khi nó kêu thình lình như thế là có chuyện chết chóc xảy ra. Dị đoan hơn, người nào nghe tiếng quạ kêu trước nhất, người đó sẽ có tai họa đến bên mình. Lý Đức Uy không nghĩ về chuyện đó, hắn biết phải có nguyên nhân. Giữa sườn núi có thể có những con thú khác làm cho quạ kinh hoàng, nhưng ở giữa đô thành, nhất là trong lúc vắng người như thế này, không có gì làm cho quạ sợ. Thấy người không làm cho nó kêu hoàng như thế. Nó chỉ liệng lên liệng xuống một chỗ người chết, chứ nhất định không kêu. Khi nó kêu là phải có người sống, không phải chỉ kêu một tiếng mà nó kêu liên tục, chứng tỏ có người quấy phá. Tất nhiên phải ở trong những con đường hẹp vắng tồi tàn, chỉ có những nơi đó mới có quạ về làng vạc. Bằng một thân pháp thật nhanh, Lý Đức Uy lao về hướng đó. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cô Gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, xin đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Trường An là một cựu hoàng cung, chu vi của nó khá rộng, được phố chi chít, lộc cao các rộng, trang viện thật nhiều, mà những ngõ hẻm tồi tàn cũng không phải ít. Bên ngoài quang đãng, sạch sẽ đẹp đẽ bao nhiêu, thì đằng sau, chỉ cách chừng một dãy nhà, những ngõ hẹp càng dơ dáy bấy nhiêu. Đó là một thế giới cải sang lược giữa người và chuột. Gần như là một thông lệ, một thành thị cao chừng nào, đằng sau nó sự tồi tàn càng ghê gớm hơn chừng ấy. Vì người ta bận rộn nỗ lực để trang điểm bên ngoài, và tất nhiên, những thứ gì có thể làm mất vẻ thẩm mỹ, người ta dồn nó vào bên trong, và cũng vì nhiều quá, không làm sao thu dọn cho xuể, nên xu uế cứ tự do xông lên, phía sau biệt thự nguy nga. Trường An Thành là một thành điển hình về ngoài trắng trong đen. Lý Đức Uy đã vào ngõ hẻm có tiếng quạ vừa kêu, nhưng bây giờ thì không thấy bóng dáng chuột đâu, cũng không nghe thấy tiếng đập cánh nào. Làm như là nơi đây vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, hoặc giả chuyện xảy ra ở một nơi nào khác. Nhưng với lỗ tai của Lý Đức Uy, hắn vẫn nghe thấy tiếng động. Tiếng thật nhỏ, tiếng động tuy nhỏ, nhưng Lý Đức Uy vẫn phân biệt được. Đó là tiếng động của hai vật cứng nhịp vào nhau, tiếng nhịp không đều. Lý Đức Uy ngó liền về hướng đó, và hắn rất dễ dàng phát hiện một người nằm co quắp bên góc tường. Không, phải nói là ngồi sửa thì đúng hơn, nhưng vì sửa quá nghiêng nên trông cũng như nằm. Đó là một lão già, bằng vào tay chân lòng thòng của lão, Lý Đức Uy nhận biết lão khá cao, nhưng lão lại thật ốm. Bộ quần áo trong mình lão đã bạc màu và nhiều chỗ vá với nhiều thứ vải khác nhau. Đầu lão đội cái nón rộng vành, lủng một lỗ khá to, mớ tóc hoa râm của lão bung cả ra ngoài. Đáng lý phải gọi lão là lão ăn mày, nhưng bọc vào cách ăn vận của lão, Lý Đức Uy biết ngay không phải người của cùng gia bang. Tại thành Trường An này, không phải người của cùng gia bang thì không phải ăn, không phải độc chiếm, nhưng tất cả ăn mày trong thành Trường An này đều gia nhập cùng gia bang. Vậy thì lão này chỉ có thể gọi là lão già áo sách. Da mặt của lão vàng mệt, lão có hàm sâu lưa thưa, hoe hoe như dâu bắp. trông dáng cách vô cùng thiểu não. Hai cánh tay dài ngoằng của lão ôm vòng qua đầu gối, không nghe lão rên, nhưng hai hàm răng của lão nhịp vào nhau, lau lạnh. Tiếng nhịp nho nhỏ của hai hàm răng lão già, tiếng đã giúp cho Lý Đức Uy phát giác. Không nghe lão rên, nhưng khi Lý Đức Uy vừa bước tới, là nghe lão hừ hừ, phảng phất hình như lão nói: "Mẹ, lạnh quá, hừ, hừ, lạnh quá, mẹ nó, định chui vào cái ổ quả cho có hơi ấm. Mẹ, mẹ cái họ trụi lông đỏ đỏ, dữ quá, không cho vô, hừ hừ, phải chi có được cái mền." Lão nói đó, nhưng bảo phảng phất hình như là tại vì lão nói qua hơi thở. Lão vừa nói vừa run, y hệt tiếng rên, nhưng bằng vào thính giác của Lý Đức Uy, lão rách nát như thế, lão nằm co quắp bên tường trong hẹp như thế, mà lão lại đòi mền. Lý Đức Uy không nói, hắn cởi chiếc áo choàng trắng mặc bên ngoài, đắp lên mình lão. Hắn làm thật ý tứ nhẹ nhàng, chiếc áo ngoài của Lý Đức Uy không được sưởi ấm, nhưng trong cơn lạnh như thế này, chiếc áo vẫn rất hữu dụng. Lần hồi, lão áo rách bớt rên, có lẽ lão được ấm rồi. Lão hé dần đôi mắt, lão nói thì thầm: "Mô Phật, không biết vị thiên thần nào đã đắp giùm cho lão. Quả là chuyện tức cười, mới đây mới rõ ràng đây." Lão lầm bầm chửi thề om tỏi, thế mà bây giờ, khi được đắp manh áo, lão lại đã mô Phật ngay. Nghe giọng điệu của lão, y như một thầy tu chân chính. Đôi mắt cứ hé dần và lầm bật như thế, mãi cho tới khi tròn xoe, thì lão vùng rút mình lại la lên: "Ôi trời ma!" Lý Đức Uy mỉm cười: "Tôi cũng như ông mà." Lão già nghiêng mặt hờ hờ: "Như vậy là người hả?" Lão thở một cái khì và nói tiếp: "U à, mẹ ơi, thiếu chút nữa là đã đứng tim luôn. Đã lạnh, máu lại đông lại rồi, còn hết hồn hết vía mà cũng không sao." Lão mặt tử vốn không thân thích, không bạn bè, có hù cho lão chết thì cũng là làm ơn cho lão. Lý Đức Uy lặng thinh, lão ngó ngó cái áo chẹt của Lý Đức Uy và vụt nói: "Mèn ơi, khách quan mặc cái áo mỏng quá, không sợ lạnh hay sao?" Lý Đức Uy cười: "Không sao, không lạnh lắm." Lão giả áo rách lại thở vào: "Dẫu sao chư vị cũng là bậc thanh niên mạnh mẽ, hơi nóng còn nhiều, nhiệt huyết đó mà y như lão, y như hồi lão còn trẻ cả. Oai, mặc kệ, trời đông tuyết giá gì cũng thay kệ, lão vẫn nhảy xuống nước như thường, ai có ngờ bây giờ lại biết bát như thế này." Lão nói huyền thuyền, những cái hay của lão là tuyệt nhiên, lão không hề đã động đến chiếc áo, nghĩa là lão không hề nói tiếng cảm ơn. Bởi nếu nói như thế, thì lại dính đến cái áo, mà dính tới thì không lẽ trả lại. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để thấy lão già này nhiều thủ đoạn. Lý Đức Uy nói mà không ngó lão: "Phải rồi, sống giữa vùng Bích Sơn Hắc Thủy, giữa vùng quanh năm tuyết phủ, lạnh giết rồi quen, có sợ gì giá rét." Lão giả áo rách đôi mắt tròn xoe: "Ủa, chú em từ Bạch Sơn Hắc Thủy đến đây sao?" Thảo nào, Lý Đức Uy vẫn không ngó lão: "Không, tôi không phải đến từ Bạch Sơn Hắc Thủy, nhưng tôi biết có người từ Bạch Sơn Hắc Thủy đến, người ấy không chính không tà, không thiện không ác, tốt thì cũng chẳng tốt đến đâu, xấu thì cũng sống không xấu đến tận cùng. Ông ta có cái hay độc đáo, nhưng vẫn cứ làm cho người ta chửi cái dở ngoài mặt của mình. Ông ấy không tham, nhưng vẫn hay thích người khác." Lão già đôi mắt hơi sụp xuống: "Chú em muốn nói..." Lý Đức Uy chặn ngang: "Cùng thần mông bất danh." Lão già gằn miệng như cười, mà cũng như khinh bỉ: "Hay, lựa cái hiệu cũng hay, mà chọn cái tên cũng khá, không chừng cả triệu người đấy nghe." Lý Đức Uy mỉm cười: "Nhưng làm gì có cùng, ông ta chỉ làm bộ nghèo chơi đó thôi. Người khác thì không biết, chứ tôi thì tôi biết. Tôi biết quá nhiều, ông ta giàu đâu có thua gì tổ tài thần, thế mà cứ làm như khố rách. Thêm chuyện là cứ hay khoái lấy đồ của kẻ khác, cái gì mà dính vào tay ông ta rồi, thì đừng có mong gì trở cho ra, đó cũng là cái tật." Lão già nhướng mày, nhưng rồi lại sụp xuống ngay: "Như vậy thì tại lão ta nghiền cái chuyện làm cho người ta tưởng lão khó." Lý Đức Uy nói: "Tôi thật chẳng biết ông ta như thế nào cho đúng, nhưng nói chung mỗi người có một cách sống khác nhau. Có người có tính hay khoe, người có tiền hay giấu, có người giàu môn hộ mà có cái tật hay thích của người ta, thấy người ta có cái gì thì muốn lấy cho được. Nhưng cái lão ấy được một cái là chẳng thà giật, chẳng thà trộm, chứ không làm một chuyện đồi bại để được cái khác trả công. Mà không biết tại sao có tiền để làm chi, già rồi cũng không dám mặc một cái áo lành. Lão già áo rách chớp chớp mắt. Chú em nghe ai nói thế? Lý Đức Úy lắc đầu. Chuyện đó thì không thể nói, nhưng tôi biết chắc rằng giữa khoảng Bạch Sơn Hắc Thủy, tài sản của ông ta giấu không biết bao nhiêu mặc kệ. Tôi không nói là vì lão ấy kỳ cục lắm, ghét ai là người đó tàn mạt luôn. Lão già nhìn Lý Đức Uy chân chối, lão cứ nhìn một lúc như quái vật rồi nói. Chú em tên gì thế? Ở đâu? Làm giống gì? Lý Đức Uy đáp. Tôi họ Lý, tên là Đức Uy, không có nghề, không có chỗ ở nhất định. Tôi cũng không biết tôi đang làm gì, phân tích cho thật kỹ thì có thể nói là kẻ hay xía vào chuyện của thiên hạ. Lão giả áo rách sáng mắt lên và gật gật đầu. Hèn gì mà tam canh bán giả lại đi cùng khắp chỗ. Chú em nè, đã gặp nhau đây thì kể như cũng có duyên. Không biết tại sao vừa liếc vào mặt chú em là ta có cảm tình ngay. Lý Đức Uy mỉm cười, hết sức cảm ơn. Lão giả áo rách nhướng nhướng mắt. Đừng có nói với ta với cái giọng đó, trong đời ta ghét nhất cái giọng chửi cha đó nghe. Lý Đức Uy cười. Lão già ghét cái đó, nhưng chắc lão già không biết thiên hạ còn ghét những cái khác nhiều nữa kia. Lão già mở tròn đôi mắt như giận dữ, nhưng rồi lão cười xòa. Chú em, nói nghe được đó. Trong đời ta, tuy nghèo, tuy bần tiện, nhưng kể như lần thứ nhất được nghe có người nói trước mặt ta một câu nghe được đó. Lý Đức Uy hỏi lại. Tôi là người thứ nhất sao? Lão già gật gật. Chứ sao, 10 kẻ mạt là hết 9 kẻ cứng đầu. Thế nhưng chú em này còn cứng đầu hơn ta một bậc, chính vì thế mà ta thích chú em đó. Lý Đức Uy nói, thì vẫn phải nói thêm một tiếng là cảm ơn hết sức. Lão giả áo rách khoát khoát tay. Được được, ta không thích người khác nói cái giọng ấy, nhưng ta lại thích cái giọng ấy của chú em. Giọng hay lắm, tương phùng hà tất phải tăng tương thức. Hay như mình gặp nhau là đã thích nhau, và ta có cái thật. Cứ hễ gặp người nào thích là phải làm một chuyện gì coi được. Hay lắm, chú em cần gì nào? Lý Đức Uy nhìn thẳng vào mặt lão. Lão già bảo sẽ làm cho tôi một chuyện hay. Lão già áo rách gật gật. Chứ sao, thiệt mà. Đời ta, thế cứ thích thú chuyện gì thì như vậy đó, ai gạt ngươi làm chi? Lý Đức Uy cười. Đâu dám nói thế, nhưng người ta bảo rằng càng già càng gian hoạt. Cứ như lão cùng thần mông bất danh mà nói, thì lão khi lạnh khi nóng, khi nói vậy, lúc nói khác, mới vừa nói người ta chuyện gì đó, rồi lại cấp tốc chối phăng trong một cái nháy mắt, không biết ông ta trở mặt đến bao nhiêu lần. Nói cười cười, thế mà coi chừng lão dám không hề quen biết lắm nghe. Lão giả áo rách nhướng nhướng. Chà, xem chừng chú em mày dành cái lão mông bất danh đó quá nhiều ha. Lý Đức Uy nói. Đâu phải chỉ một mình lão ấy, bất cứ một nhân vật danh tiếng nào trong thiên hạ hiện nay tôi cũng đều biết cả mà. Lão giả áo rách càng nhướng mày hơn nữa. Ủa, quả thật như vậy sao? Lý Đức Uy đáp, thật chứ, không tin ông cứ thử xem. Lão giả áo rách làm liền. Chú em đã biết các hướng đông tây nam bắc đều có một nhân vật danh lừng, nhưng chú em có biết cái nhân vật ở hướng nam ấy bây giờ ở đâu không thế? Lý Đức Uy đáp, tất nhiên là biết chứ sao không. Đạo sĩ ấy bây giờ đang điều động một đạo quân của ông ta lượn quanh vùng phụ cận Trường An này chứ đâu. Lão già mở tròn đôi mắt. Chú em nói thật chứ? Lý Đức Uy đáp, lời nói vẫn là của tôi, còn chuyện tin hay không là do ông chứ. Đôi mắt tròn xoe của lão già áo rách đảo vòng vòng. Chú em này, chú em có biết hắn đến Trường An làm gì không? Lý Đức Uy đáp, mục đích hắn đến đây cũng giống y như hải hoàng của Cúc Hoa Đào và cùng thần mông bất danh, chứ không khác một chút nào cả. Lão già áo rách chỗ mày. Sao, hải hoàng và cùng thần cũng đến rồi à? Lý Đức Uy đáp, hải hoàng đến sớm nhất, cùng thần thì hơi trễ hơn, nhưng cũng đã tới cả rồi. Lão già hấp hái mắt. Người bạn, hình như người bạn biết hơi nhiều đó nghe. Lý Đức Uy nói, Sao, bây giờ ông đã tin chưa? Lão giả áo rách lắc đầu, cũng chưa biết chừng. Ông bạn nói vậy hay vậy, chứ chừng nào chính mắt thấy rồi mới tin chứ. Con người của ta là như thế, trước mặt có một con ngựa, người ta bảo đó là ngựa trắng, nhìn một bên quả thấy là trắng, nhưng cũng đợi xem luôn phía bên kia, bao giờ trắng hết thì ta mới gật đầu là trắng, vậy cho chắc ăn. Lý Đức Uy hỏi, nhưng ít nhất ông cũng phải tin rằng cùng thần mông bất danh đã đến rồi chứ. Lão già chợt ấp úng ngang, cái đó thì ông bạn nè, ta nghe đói quá, kiếm cái gì ăn nghe. Nếu muốn nói chuyện thêm với ta thì người bạn cứ ở đây đợi một chút đi, ta sẽ trở lại liền. Đang nói chưa dứt là đã đứng lên. Lý Đức Uy đưa tay, khoan. Lão giả áo rách hỏi, sao, muốn gì nữa đó bạn? Lý Đức Uy nói, bây giờ hết lạnh rồi thì cho xin lại cái áo chứ. Lão già nhướng nhướng, sao, cái này của ông bạn à? Bậy quá, sao nãy giờ không nói? Cùng thì cùng chứ đâu lại đoạt luôn cái áo của bạn thì làm sao mà coi cho được. Lão quăng lại cái áo và bỏ đi. Lý Đức Uy lại đưa tay, khoan. Lão già trừng mắt, ông bạn, áo đã trả lại rồi còn gì nữa. Lý Đức Uy cười, hồi nãy ông có hứa rồi, ông bảo sẽ cho tôi một cái hay, có phải thế không nè? Lão giả áo rách chớp chớp mắt, wow, có hứa như thế sao, vậy mà quên bẵng đi cả. Lý Đức Uy nói lực lơ, bằng lòng hay không bằng lòng là tùy ông thôi, chứ tôi không ép, ép làm chi, phải không? Lão già đứng tần ngần, à người bạn nè, bây giờ người bạn muốn giúp cái gì đây? Lý Đức Uy nói, ông ở đâu thì đi về đó, nhưng muốn ở lại Trường An thành này cũng được. Chỉ có điều cần phải nhớ rằng, dầu trường hợp nào, ông cũng vẫn là bá tánh của nhà Đại Minh nghe. Lão giả áo rách hơi đổi sắc, nhưng rồi lão tét miệng cười. Người bạn nè, vừa rồi người bạn chỉ hơi khá khá, bây giờ mới thật là khá đó. Ngưng một giây, mặt lão già chỉnh lại, lão nói như đã hạ quyết tâm. Chuyện đến thế này, một già một trẻ của mình thôi, thì cứ nói toạc móng heo đi nghe. Người bạn đã biết rõ lão là cùng thần mông bất danh rồi, có phải thế không? Lý Đức Uy đáp, muốn nói như thế cũng được, mà nếu không muốn thì cũng không dám ép. Lão già cùng thần mông bất danh hừ hừ. Hừ, kể ra thì người bạn cũng to gan. Vừa rồi người bạn đã chỉ thẳng vào mặt thầy chùa để chửi cha thằng chọc. Thế nhưng ta đâu có chửi lại tiếng nào, như vậy chẳng đã đủ rồi sao? Lý Đức Uy nói, tôi đã biết ông là cùng thần mông bất danh. Tôi lại biết rõ mục đích của ông đến Trường An. Thế nhưng tôi vẫn không động đến ông một cái, như vậy chưa đủ hay sao? Cùng thần mông bất danh tròn xoe đôi mắt, động đến ta? Chà, nghe nói lớn lối dữ ha. Người bạn có bị loạn óc hay chưa vậy? Lý Đức Uy đáp, không, tôi đang tỉnh khô đây mà. Mông bất danh nhìn sững vào mặt Lý Đức Uy, và lão bỗng cười sảng sặc. Thật à, bạn muốn động đến ta? Khá, quả thật là khá. Người bạn nếu quả thật vừa muốn nói vừa muốn thì... Vừa nói, lão vừa chỉ vào mặt của Lý Đức Uy, nhanh hơn một mực. Lý Đức Uy đưa tay đánh lên vai lão, chỉ giật lên một cái rồi buông xuống ngay. Hắn nói, có thể động được không? Lão mông bất danh, nhăn mặt. Cái mặt nhăn y như khỉ ăn phải ớt. Nhưng thình lình, lão lật nghiêng bàn tay, tấp ngược vào hông bên phải của Lý Đức Uy, vẫn đứng yên một chỗ. Nhưng Lý Đức Uy thoát bụng về phía sau, đồng thời ngón tay trỏ điệp nhanh vào lòng bàn tay của lão mông bất danh, thụt tay lại. Y như thấy cái thóc của con rắn độc, hai hàm răng của lão khua nhẹ như sung. À người bạn, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Lý Đức Uy đáp, hơn 20 tuổi. Mông bất danh không nhướng mày như lúc nãy, mà cau lại. Đệ tử của môn phái nào vậy? Lý Đức Uy nói, cái đó thì ông cũng không cần biết làm chi, chỉ nên cho hay rằng, có bằng lòng giúp không thì thôi. Mông bất danh chầm chầm bộ mặt. Người bạn, ta không thể bằng lòng được đâu. Người bạn đã biết ta thì chắc cũng biết rằng ta không bao giờ lìa khỏi Bạch Sơn Hắc Thủy. Mà một khi ta đã vào đây rồi thì không thể trở về với hai bàn tay trắng. Lý Đức Uy đáp, nếu như vậy thì tôi cũng xin báo trước. Cứ mang cái danh cùng thần của ông ra để mà đánh cá đi. Tôi đảm bảo ông sẽ thua sạch sẽ túi. Mà ăn bằng hai hàm răng trắng đó. Mông bất danh nói, người bạn, ta vẫn cần thử, rồi sẽ tính sau. Lý Đức Uy nói, vậy thì ông cứ đi đi. Mông bất danh vụt hỏi, người bạn nè, hình như người bạn làm việc cho ai đó có phải không? Lý Đức Uy lắc đầu, không, ông đã lầm rồi. Tôi chỉ vì Giang Sơn nhà Minh, tôi chỉ là một bá tánh của nhà Minh mà thôi. Mừng bất danh như mày, nếu vậy thì tại sao? Lý Đức Uy chặn nói. Không có gì lạ cả, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thế thôi. Mừng bất danh lại nhìn sững Lý Đức Uy một cái rồi nói. Người bạn, như ta đã nói, ta rất ít tin người lắm, nhưng lần này thì thử tin người bạn một lần trong đời ta đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất tin người đấy, nghe chưa? Rồi lão vụt cười. Như thế này xem có được không? Người đã thích xía vào chuyện của thiên hạ. Ta tuy không được gì, nhưng ta chỉ có thể chỉ cho ngươi một chuyện. Lão chỉ vào vách tường. Nhảy qua vách tường đó, từ bên trái đi qua bên phải, đến cây cột thứ ba, dưới đó còn có một miệng hang. Từ miệng hang đó đi vào cả một cái hầm rộng. Dưới hầm có chuyện thiên hạ mà nhất định người bạn rất thích xía vô. Đi đi, ta không đưa rước gì cả, có duyên chắc còn gặp lại. Dứt tiếng, lão tung mình lên trong bóng tối mờ mờ, trông lão y như một vệt khói.